là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Chương trình trưa nay, Chủ nhật ngày 26 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự hội thảo du lịch Việt Nam phục hồi và phát triển. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ kiến nghị điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2022 tại phiên họp của Hội đồng Tiền lương Quốc gia vào quý 1 năm 2022. Từ trưa nay, các vùng cam trên địa bàn thành phố dừng bán hàng ăn tại chỗ, học sinh chuyển học trực tuyến từ ngày 27 tháng 12. Hà Nội triển khai mô hình tổ phản ứng nhanh hỗ trợ F0 điều trị tại nhà. Bộ Xây dựng vào cuộc kiểm tra nguy cơ xảy ra bong bóng bất động sản. Hà Nội sẽ có trên 1.500 sản phẩm OCOP vào cuối năm 2021. Công an huyện Hoài Đức khởi tố đối tượng đâm tử vong người yêu. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, biểu tình lớn tại thủ đô ở Sudan. Đánh bom liều chết ở Cộng hòa Dân chủ Congo khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục hội thảo du lịch năm 2021 với chủ đề Du lịch Việt Nam phục hồi và phát triển. Chiều ngày hôm qua tại Nghệ An, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tham dự phiên toàn thể hội thảo. Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã phát biểu, diễn đàn có ý nghĩa rất quan trọng nhằm góp phần làm rõ thêm các luận cứ khoa học và thực tiễn, kinh nghiệm quốc tế để Quốc hội và Chính phủ xem xét có những giải pháp hữu hiệu vừa hỗ trợ mục tiêu phục hồi phát triển kinh tế xã hội, cụ thể hóa chủ trương đã được nêu tại văn kiện Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 của Đảng và nghị quyết kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Không chỉ góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của năm 2022 mà còn cho cả nhiệm kỳ 5 năm theo những mục tiêu chỉ tiêu cụ thể. Liên quan tới chủ đề du lịch Việt Nam phục hồi và phát triển, hội thảo lần này có ý nghĩa đặc biệt hơn khi hội tụ rất nhiều các ý kiến, sáng kiến, những giải pháp tâm huyết, có lý luận khoa học và thực tiễn từ các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội và đặc biệt là các chuyên gia, các nhà khoa học am hiểu và nghiên cứu sâu về lĩnh vực này cũng như các lĩnh vực có liên quan. Tổng kết hội thảo du lịch năm 2021 với chủ đề Du lịch Việt Nam phục hồi và phát triển, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, hội thảo đã thu hút sự quan tâm lớn của toàn xã hội, người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Để chuẩn bị cho hội thảo, Ban tổ chức hội thảo đã tổ chức 5 buổi làm việc và tọa đàm cùng với các chuyên gia để xin ý kiến về các chủ đề và các nội dung của hội thảo, tổ chức 2 cuộc khảo sát trực tiếp tại một số địa bàn trọng điểm về du lịch. Trong một ngày diễn ra hội thảo, các ý kiến phát biểu đều khẳng định vị trí và vai trò ngày càng quan trọng của du lịch, ngành kinh tế mũi nhọn, một động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, là công cụ góp phần giảm tụt hậu, chênh lệch giàu nghèo, đóng góp cho sự thịnh vượng chung của quốc gia, tạo việc làm và cải thiện cuộc sống của người dân, bảo tồn và phát huy có hiệu quả các giá trị di sản văn hóa, tài nguyên thiên nhiên, đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế, nâng cao hình ảnh của đất nước và con người Việt Nam trên trường quốc tế. Ban tổ chức sẽ họp tổng hợp và hoàn thiện báo cáo kết quả hội thảo và kiến nghị Quốc hội, Chính phủ có những chính sách cơ chế, những giải pháp cụ thể thiết thực nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc và phục hồi phát triển du lịch trong những năm tiếp theo. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết sẽ kiến nghị điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2022 tại phiên họp của Hội đồng Tiền lương Quốc gia vào quý 1 năm 2022. Theo Phó Ban Chính sách Pháp luật Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Lê Đình Quảng, vào quý 1 năm 2022 sẽ là thời điểm thích hợp để khởi động lại việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng sau 2 năm liên tiếp không tăng. Đời sống công nhân, lao động sa sút sau đợt dịch thứ tư kéo dài, hiện sản xuất dần phục hồi. Tổng Liên đoàn sẽ tính toán về mức tăng lẫn phương án hợp lý vì lợi ích của hai bên và phù hợp với doanh nghiệp. Ngoài ra, điều chỉnh tiền lương tối thiểu còn góp phần giải quyết bài toán về an sinh, mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội và hạn chế rút bảo hiểm xã hội một lần. Chiều qua, ngay sau khi Hà Nội công bố đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, thì nhiều quận ở cấp độ 3 đã thông báo áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng áp dụng từ 12 giờ trưa ngày hôm nay, 26 tháng 12. Theo đó, quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm sẽ đưa ra nhiều biện pháp siết chặt về công tác phòng chống dịch bệnh, trong đó có hạn chế hoạt động tập trung đông người. Các cửa hàng ăn uống chỉ được phép bán mang về và đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày, cấm buôn bán tại các chợ cóc chợ tạm, các cơ sở hoạt động không quá 50% công suất. Học sinh lớp 12 các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới. Người dân được khuyến cáo không ra khỏi nhà khi không cần thiết. Trường hợp ra khỏi nhà cần phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh như đeo khẩu trang, không tập trung đông người, khai báo y tế. Trong các quận được đánh giá là cấp độ 3, hiện chỉ còn Long Biên chưa có thông tin việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh tương ứng. Việc các quận trên địa bàn dừng một số hoạt động không thiết yếu diễn ra trong bối cảnh số ca mắc mới của Hà Nội gần một tuần cao nhất cả nước. Ngày hôm qua, công bố đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống COVID-19, thành phố cũng cho biết có thêm 6 quận chuyển từ vàng sang cam, gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm và Tây Hồ. Cùng với hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng được đánh giá cấp độ 3 từ trước đó, 8 trên 12 quận của thủ đô Hà Nội đã ở mức nguy cơ cao về dịch bệnh. Dù số ca tăng cao nhưng lãnh đạo thành phố cho biết dịch bệnh vẫn trong tầm kiểm soát và hiện chưa có phương án phong tỏa diện rộng. Bên cạnh đó, thủ đô là một trong những địa phương có tỷ lệ tiêm phòng COVID-19 cao nhất cả nước. Hiện tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều là 98,2%, đã đạt tỷ lệ tối thiểu 70%. Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 liều vaccine là 95,1%, đạt tỷ lệ tối thiểu là 80%. Kính thưa quý vị thính giả, với mục tiêu quản lý sức khỏe của từng người dân trên địa bàn cả nước theo nguyên lý y học gia đình, thì nhiều trạm y tế xã phường đã được chuyển giao kỹ thuật, nâng cao tay nghề và ứng dụng công nghệ để thu hút và tạo niềm tin cho người dân đến khám chữa bệnh ban đầu tại các trạm y tế. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Là một trong 26 trạm điểm quốc gia, trạm y tế xã Tân Hội đã được trang bị đầy đủ các cơ sở, trang thiết bị cấp cứu ban đầu và khám chữa bệnh. 11 nhân viên y tế tại trạm được sự hỗ trợ của các bác sĩ bệnh viện tuyến trên như Bệnh viện Châm cứu Trung ương, Bệnh viện E. Bên cạnh đó, trạm y tế cũng triển khai bộ phận khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền, thực hiện châm cứu, xoa bóp và bấm huyệt tại trạm. Y sĩ Nguyễn Xuân Lương, trạm y tế xã Tân Hội, huyện Đan Phượng cho biết.
Các bác sĩ rồi nhân viên trong trạm, cái tay nghề được nâng lên rất là rõ rệt và thể hiện qua là bệnh nhân đến đây ngày càng đông và điều trị đạt kết quả cao và được người bệnh rất là tin tưởng.
Tân Hội là xã có dân số lớn nhất của huyện Đan Phượng với trên 5.000 thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế. Hiện nay thì trạm đã lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho hơn 20.000 người, đạt tỷ lệ 97% dân số, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đã đạt 91%. Trong đó có 2.000 bệnh nhân bị tăng huyết áp và 250 bệnh nhân bị bệnh đái tháo đường đã được lập hồ sơ quản lý điều trị tại trạm y tế của xã. Chính điều này đã góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Đây cũng là nhận định của y sĩ Nguyễn Xuân Lương, bác sĩ Trần Thị Mai Hương, trạm trưởng trạm y tế xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, Hà Nội và bác sĩ Nguyễn Gia Phúc, phó giám đốc trung tâm y tế huyện Đan Phượng, Hà Nội.
Các bệnh nhân chúng tôi đã thu dung từ bệnh viện huyện là về điều trị tại trạm thì trừ khi là những trường hợp mà bất khả kháng, không đáp ứng với thuốc, chúng tôi phải chuyển bệnh nhân đi thì người ta mới đi. Còn người ta không tự bỏ trạm xá mà để đi bệnh viện khác.
Giảm hẳn tỷ lệ chuyển tuyến. Thế và cũng giảm nhiều cho gánh nặng bảo hiểm y tế. Đấy là theo nhận định của chúng tôi.
20 năm gắn bó với trạm y tế xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội. Hơn ai hết, chị Phùng Thị Mỹ Hạnh hiểu rõ sự thay đổi của trạm y tế trong những năm gần đây về cơ sở vật chất đến con người. Nếu như trước đây, việc sử dụng phần mềm quản lý khám chữa bệnh còn xa lạ, thì nay các y bác sĩ đã thành thạo với công nghệ thông tin, quản lý phần mềm khám chữa bệnh. Y sĩ Phùng Thị Mỹ Hạnh, trạm y tế xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội, hồ hởi nói.
Trước kia là phải làm, nó tốn thời gian hơn nhiều, bây giờ thì nhanh, tiện lợi hơn nhiều.
Trạm y tế xã Thái Hòa là trạm điểm của trung tâm y tế Ba Vì khi thực hiện phòng khám bác sĩ gia đình. Lượng khám trung bình 100 người mỗi ngày, nơi đây đã thực sự đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Đặc biệt, y tế cơ sở tiếp tục phát huy là tuyến đầu tiên phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe của người dân. Bác sĩ Phùng Văn Dực, trạm trưởng trạm y tế xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội và ông Nguyễn Thanh Sơn, phó giám đốc trung tâm y tế huyện Ba Vì, Hà Nội nhận xét.
Trong một tháng thì quản lý bình quân có khoảng độ gần 700 lượt người đến khám tại trạm y tế và lấy thuốc ở trạm y tế. Thì cái công tác quản lý bệnh án bác sĩ gia đình này thì chúng tôi cũng quản lý hết trên phần mềm.
Cái việc mà ứng dụng công nghệ thông tin đó thì sẽ giúp ích cho rất là nhiều trong vấn đề là hạn chế những thủ tục hành chính cũng như là cập nhật sớm cái thông tin về tiêm chủng để cho người dân cũng như các ban ngành liên quan có thể sử dụng cái thông tin tiêm chủng trong vấn đề an sinh xã hội.
Mô hình trạm y tế xã điểm được hoạt động theo mô hình y học gia đình được triển khai từ năm 2018. Đến nay, các trạm y tế thực hiện theo mô hình y học gia đình đã bước đầu đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần tăng cường niềm tin của nhân dân vào chất lượng của y tế cơ sở.
Thank you.
Những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình thời sự hôm nay. Theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản, ước tính năm 2021, tốc độ tăng giá trị sản xuất thủy sản đạt 3,01% so với năm 2020. Tổng sản lượng đạt 8,73 triệu tấn, tăng 1% so với năm 2020. Tổng cục Thủy sản cho biết, năm qua, tình hình thời tiết tương đối thuận lợi cho nuôi trồng cũng như khai thác thủy sản. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động đến đời sống, kinh tế xã hội, làm đứt gãy các chuỗi cung ứng toàn cầu và gây ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất, hoạt động xuất nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm thủy sản. Bên cạnh đó, tình hình hạn hán xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản. Giá thức ăn, cước phí vận chuyển quốc tế, giá nhiên liệu tăng cao kỷ lục trong vài năm trở lại đây. Trong đó, giá dầu tăng hơn 30% so với cùng kỳ của năm 2020 đã ảnh hưởng nhiều tới hoạt động sản xuất cũng như xuất nhập khẩu thủy sản của Việt Nam. Việc Ủy ban châu Âu tiếp tục giữ cảnh báo thẻ vàng đối với thủy sản khai thác của nước ta cũng gây ra nhiều khó khăn để thủy sản Việt Nam vào thị trường này. Những ngày cuối năm 2021, thị trường bất động sản có xu hướng nóng lên tại nhiều khu vực trên khắp cả nước. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện về tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trong thời gian qua. Cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp cùng với các bộ Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Ủy ban dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành rà soát và kiểm tra hoạt động tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với những trường hợp có biểu hiện bất thường, xử lý theo thẩm quyền những trường hợp vi phạm các quy định pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất, kịp thời phát hiện các bất cập trong quy định pháp luật để tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung, không để xảy ra trục lợi, đồng thời xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng đấu giá gây nhiễu loạn thị trường. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước được giao, Bộ Xây dựng đã đề nghị các địa phương khẩn trương đánh giá và kiểm soát nguy cơ xảy ra bong bóng bất động sản và tăng cường quản lý thị trường trong tình hình hiện nay. Theo Bộ Tài chính, nếu cá nhân có thu nhập 18 triệu đồng, đồng thời có một người phụ thuộc, thuế thu nhập cá nhân chỉ là 35.000 đồng. Trường hợp có các khoản phụ cấp, trợ cấp được trừ khi tính thuế thì số thuế phải nộp còn thấp hơn hoặc là không phải nộp. Thu nhập sau khi nộp thuế là thu nhập được chi tiêu, tức là tổng thu nhập 18 triệu đồng trừ đi thuế thu nhập cá nhân là 35.000 đồng. Như vậy thì người lao động sẽ chỉ còn lại 17.965.000 đồng để chi phí cho bản thân và gia đình. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phối hợp cùng với Ủy ban Nhân dân, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Sở Công Thương của các tỉnh, thành phố trên cả nước đã đồng thời tổ chức diễn đàn trực tuyến kết nối cung cầu nông sản và thực phẩm dịp Tết Nguyên đán. Diễn đàn nhằm hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp, các hợp tác xã trên cả nước kết nối sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản thực phẩm trong trạng thái bình thường mới, đồng thời hỗ trợ người tiêu dùng trong việc tiếp cận nguồn hàng hóa và nông sản thực phẩm đặc sản từ khắp các địa phương trên cả nước trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc Xuân Nhâm Dần. Các hoạt động của diễn đàn được diễn ra trên nền tảng trực tuyến Zoom. Thưa quý vị, thông tin về chương trình OCOP, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới Hà Nội Nguyễn Văn Chí cho biết, năm 2021, thành phố có 22 trên 27 quận huyện thị xã đăng ký 581 sản phẩm tham gia đánh giá và phân hạng OCOP. Đến nay, thì tổ công tác giúp việc của Hội đồng của thành phố Hà Nội đã đánh giá và phân hạng đối với 493 sản phẩm. Dự kiến là đến hết năm 2021, thành phố sẽ công nhận ít nhất 500 sản phẩm OCOP, đưa tổng số sản phẩm OCOP của Hà Nội lên trên 1.500 sản phẩm. Trong giai đoạn 2022-2025, Hà Nội phấn đấu mỗi năm sẽ có thêm khoảng 400 sản phẩm OCOP. 78 nghệ sĩ đoạt huy chương vàng, giải nhất và giải xuất sắc trong 3 cuộc thi nghệ thuật biểu diễn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức năm 2021 sẽ được tôn vinh và giới thiệu với khán giả vào tối ngày hôm nay tại Nhà hát lớn Hà Nội. Đây là lần thứ 3 mà Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch chỉ đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức chương trình giới thiệu các gương mặt tiêu biểu trong nghệ thuật biểu diễn, đặc biệt là các nghệ sĩ sân khấu, nghệ thuật truyền thống đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp bảo tồn, phát huy nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Và đây cũng là dịp để động viên những gương mặt nghệ sĩ tài năng trẻ đạt thành tích cao qua các cuộc thi. Nhân dịp này, Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng vinh danh những tác phẩm tham gia bình chọn sản phẩm, bản ghi âm ghi hình về nghệ thuật biểu diễn tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 do các đơn vị nghệ thuật tổ chức cá nhân thực hiện. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa phát hành bộ tem ẩm thực Việt Nam giới thiệu 4 món ăn nằm trong top 12 món ăn nổi tiếng của Việt Nam được tổ chức kỷ lục châu Á công nhận đạt giá trị ẩm thực châu Á năm 2012, bao gồm miến lươn Nghệ An, bún bò Huế, mì Quảng và phở khô Gia Lai. Hình ảnh được cung cấp bởi nghệ nhân ẩm thực Phạm Thị Tuyết, các nhà nghiên cứu văn hóa ẩm thực và Sở Văn hóa Thể thao Du lịch của các địa phương nơi sở hữu các món ăn được giới thiệu cung cấp tư liệu để có thể hoàn thiện bộ tem này. Bộ tem có khuôn khổ 37x37mm, có giá mặt lần lượt là 4.000 đồng, 4.000 đồng, 4.000 đồng và 12.000 đồng do họa sĩ Tô Minh Trang, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế. Bộ tem được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 25 tháng 12 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi trường phòng giáo dục đào tạo các quận, huyện, thị xã và thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục trực thuộc sở thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch năm nay. Theo đó, thì cán bộ công chức viên chức người lao động thuộc các trường mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên sẽ được nghỉ Tết Dương lịch năm 2022 trong vòng 3 ngày liên tục, từ ngày thứ Bảy, mùng 1 tháng 1 năm 2022 đến hết thứ Hai, ngày mùng 3 tháng 1 năm 2022. Như vậy là học sinh của các trường trên địa bàn cũng sẽ được nghỉ Tết Dương lịch năm 2022 trong vòng 3 ngày. Những trang sách người Hà Nội, chuyện ăn, chuyện uống một thời của tiến sĩ nhà khảo cổ sinh học Vũ Thế Long ra mắt ngày hôm qua đã được người đọc ngược dòng thời gian vào thế kỷ thứ 20 để có thể cùng khám phá và xem xét về cung cách ứng xử của người Hà Nội trong ẩm thực. Cuốn sách đầy bí ẩn này, Người Hà Nội chuyện ăn chuyện uống một thời, do Công ty Cổ phần Văn hóa Chi Book và Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam cùng liên kết xuất bản, gồm hơn 300 trang với 39 bài viết đầy ắp những tư liệu về chuyện người Hà Nội đã ăn uống, chế biến và sáng tạo ẩm thực ra sao, đã đối xử thế nào, cự tuyệt, đón nhận hay thậm chí là đồng hóa với những màu sắc ẩm thực mới, du lạ vào thủ đô như thế nào. Đoàn khảo sát sản phẩm du lịch khép kín Hà Nội Thái Nguyên trở về thủ đô gió ngàn là đoàn khảo sát đầu tiên được tổ chức ngay sau hội nghị kết nối du lịch giữa Hà Nội và các địa phương với chủ đề Thiết lập hành lang du lịch an toàn Hà Nội và các địa phương do Ủy ban dân thành phố tổ chức. Đoàn khảo sát du lịch với sự tham gia của hơn 30 đơn vị lữ hành Hà Nội và các du khách đã tham quan trải nghiệm du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp kết nối và đặc biệt kết hợp cùng với các du lịch về văn hóa lịch sử, sinh thái tại tỉnh Thái Nguyên. Sau chuyến khảo sát của đoàn lữ hành Hà Nội, các tour du lịch Hà Nội Thái Nguyên cũng sẽ được khơi thông từ cuối tháng 12 với những sản phẩm ngắn ngày, khép kín, bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh. Tỉnh Thái Nguyên cũng sẽ đẩy mạnh thực hiện kế hoạch phát triển du lịch theo đề án đã được phê duyệt nhằm khẳng định Thái Nguyên là điểm đến xanh, an toàn cho du khách. Ngày hôm qua, 8 tuyến du lịch mới tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đồng loạt triển khai đón khách, đánh dấu bước tiến mới của ngành du lịch thành phố này sau 2 tháng thử nghiệm thích ứng an toàn với COVID-19. Đây cũng là những hoạt động chuẩn bị cho việc mở rộng hơn nữa thị trường du lịch của thành phố, nhất là việc đón khách quốc tế từ năm sau. 8 tour du lịch mới được ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu đến khách gồm chèo ván đứng ở nội thành và ngoại thành, đạp xe nội đô, tour du lịch đường sông khởi hành từ trung tâm thành phố về xã đảo Thạnh An, khu du lịch Vàm Sát, rừng Xác, huyện Cần Giờ. Các hoạt động khám phá đa sắc màu ẩm thực và nhộn nhịp mua sắm, các chương trình nghệ thuật đường phố. Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ánh Hoa cho biết, những sản phẩm du lịch này nắm bắt được xu hướng du lịch tại chỗ và du lịch trong ngày đang được nhiều du khách ưa thích sau thời gian dài phải hạn chế đi lại, tiếp xúc để phòng tránh dịch bệnh COVID-19. Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối tượng Hoàng Tuấn An, sinh năm 2002, trú ở xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức về tội danh giết người. Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 22 tháng 12, trên địa bàn xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, nữ sinh viên năm thứ hai của Học viện Ngân hàng, sinh năm 2002, cư trú ở huyện Hoài Đức, đang trên đường trở về nhà từ chỗ làm, thì đã bị một nam thanh niên chặn đường. Sau đó, đối tượng này đã bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, nam thanh niên đã bị người dân và lực lượng công an khống chế, bắt giữ ngay tại hiện trường. Tại cơ quan công an, danh tính đối tượng được xác định là Hoàng Tuấn An, sinh năm 2002, trú ở xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức. Theo thông tin ban đầu, giữa nạn nhân và hung thủ có mối quan hệ tình cảm. Gần đây do mâu thuẫn nên An đã bức xúc chặn đường và đâm bạn gái tử vong. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội tấc đất tấc vàng. Thế nhưng thành phố vẫn ưu tiên dành quỹ đất để xây dựng và đầu tư các công viên cây xanh, góp phần tạo cảnh quan đô thị, nâng cao chất lượng sống cho người dân thủ đô. Đáng tiếc, một số công viên sau khi được đầu tư xây dựng lại rơi vào tình cảnh nhếch nhác, vô cùng lãng phí. Theo quy hoạch, các công viên thường được nằm ở những vị trí đắc địa, được đầu tư về mặt cảnh quan, cây xanh. Nhiều công viên có cả hồ điều hòa với kỳ vọng đó là sẽ trở thành lá phổi xanh cho các khu đô thị. Thế nhưng không khó để bắt gặp giữa thủ đô có những công viên hàng trăm tỷ đồng, nghìn tỷ đồng nhanh chóng bị xuống cấp và trở nên nhếch nhác. Điển hình là công viên hồ điều hòa Mai Dịch với tổng mức đầu tư khoảng 957 tỷ đồng. Năm 2018 đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng. Song qua lời nhận xét của ông Hoàng Tất Hùng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội, có thể thấy là công viên này đã bị buông lỏng và xuống cấp như thế nào.
Nó bất cập thì nó rất nhiều vấn đề. Ý thức người dân là chưa tốt. Đi vào công viên tập thể dục cũng xả rác. Thì bên cái khối mà bảo vệ phục vụ ấy, thì cũng có vấn đề là vì là để nắp cống các thứ ở công viên này và công viên ở bên Mai Dịch bên kia, bên đường bên kia cũng thế, mất hết nắp cống, gây mất an toàn cho những cái người mà người ta đi nghỉ ngơi thư giãn, mà trẻ con không may mà xa xuống hố thì rất nguy hiểm.
Rác thải tràn ngập ở các lối đi trong công viên, trong khi thùng rác lại được tập kết một chỗ. 3 năm qua, nhà vệ sinh công cộng ở công viên này chưa một lần được đưa vào sử dụng. Lãng phí và xót xa là cảm nhận chung của những người dân khi đến công viên này để thư giãn và nghỉ ngơi. Ông Lê Phong Ba, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết.
Cái chỗ công viên giải trí là cần phải, thứ nhất là phải sạch sẽ, đẹp và môi trường nước là phải trong suốt.
Không chỉ nhếch nhác, câu chuyện biến tướng ở một số công viên cũng không còn là điều xa lạ. Nhà hát ngoài trời 1.200 chỗ là công trình trọng điểm kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Giờ đây cũng đã bị biến thành nhà hàng tiệc cưới, quán cà phê, massage. Khu thể thao thì biến thành siêu thị. Đó là những gì đã và đang diễn ra ở công viên Tuổi Trẻ, quận Hai Bà Trưng trong nhiều năm qua. Phải chứng kiến những công trình trăm tỷ bị băm nát để cho thuê trái mục đích. Trong khi đó thì người dân không có chỗ để vui chơi. Nhiều người đã rất bức xúc. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn. Công viên ngoài cây xanh còn phải sạch và đẹp là hy vọng của tất cả người dân dành cho những lá phổi xanh nằm trong thành phố. Tuy nhiên rõ ràng khi không có sự quản lý, duy tu thì công trình nào cũng sẽ nhanh chóng bị xuống cấp. Trong hơn 40 công viên hiện có của thủ đô Hà Nội, có công viên do thành phố quản lý, cũng có công viên do các địa phương trực tiếp quản lý, thế nhưng cũng có công viên do chủ đầu tư quản lý. Câu chuyện quản lý các công viên của thủ đô đang tồn tại những vấn đề như thế nào? Phóng viên của chúng tôi đã có cuộc trao đổi với kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Kính mời quý vị cùng nghe.
Tất cả những cái gì trở về cái mục tiêu ban đầu của nó, Đảng và Nhà nước đều cần làm các việc này cho thật chính xác. Tất cả những đơn vị mà làm những cái chuyện mà sai cái chức năng của nó thì tôi cho là không được.
Vâng, công viên ngoài xanh còn phải sạch và đẹp. Rõ ràng khi không có sự quản lý duy tu thì công trình nào cũng sẽ nhanh chóng xuống cấp. Trong hơn 40 công viên hiện có của Hà Nội, có công viên do thành phố quản lý, có công viên do các địa phương trực tiếp quản lý, nhưng cũng có công viên do chủ đầu tư quản lý. Câu chuyện quản lý các công viên của thủ đô đang tồn tại những vấn đề gì? Phóng viên của chúng tôi đã có cuộc trao đổi với kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Hội Kiến trúc sư Việt Nam.
Thưa ông, thì ông có thể cho biết là hiện nay thì cái việc quản lý công viên tại Hà Nội thì đang tồn tại những thực trạng gì mà khiến các công viên mà nhanh xuống cấp đến như vậy?
Các công viên ở Hà Nội thì phải nói là nó có những cái chất lượng là khác nhau. Cái chất lượng phục vụ, cái chất lượng mà cảnh quan, kiến trúc cũng như là những các cái tiện nghi mà nó đáp ứng được cái người dân như này. Chúng ta biết rằng là có những cái vườn mà nó nhỏ thôi, có thể chỉ độ vài chục mét vuông, nhưng mà có khi cả cụm dân cư đấy coi như là niềm tự hào. Họ chăm chút, nhưng có những công viên thì gọi là nghìn tỷ, có những công viên là nhiều nghìn tỷ, làm đến mười mấy năm không xong. Bên cạnh đó, có những công viên là tài sản công, được ngân sách công nuôi dưỡng, có thể nói là hàng chục, hàng trăm cán bộ công nhân viên, nhưng mà lúc nào cũng thiếu đói để mà tìm cách để nào là tổ chức những các cái lễ hội để mà hội chợ để bán hàng nhếch nhác trong công viên cũng có, trông xe ô tô, xe máy, xe đạp bừa bãi trong đấy cũng có, thì cho thấy rằng là cái bộ máy quản trị quá yếu kém. Mà nếu là như vậy thì chúng ta phải lấy cái bài học tốt mà thay thế nó đi.
Thưa ông, thì trong thời gian tới thì chúng ta cần những cái giải pháp nào để mà giải quyết những tình trạng này?
Chúng ta biết rằng là có những công viên phải nói là của các tập đoàn tư nhân, họ làm rất tốt, quản lý có trách nhiệm, có cái tinh thần là tài sản được duy trì và bảo tồn và phục vụ lại con người rất tốt. Chúng ta biết rằng là có cái công viên, có những quận rất khó khăn. Tôi nói thí dụ như quận Hoàn Kiếm chẳng hạn, thậm chí tôi là 13 công viên đấy là rất bé nhỏ, họ cũng ngân sách cũng hạn chế như mọi các nơi khác, nhưng họ là không làm được tất, họ làm từng chiếc một. Cái công viên Tây Sơn ở đầu phố Quang Trung chẳng hạn rất đẹp, thế và khi nó đẹp như thế thậm chí nó còn loại bỏ được những các cái người mà sử dụng bừa bãi đến ăn ngủ bừa bãi đó, là người ta vừa là làm cho đẹp vừa là quản trị tốt, thì đấy là người đứng đầu, trách nhiệm người đứng đầu, người ta có tầm nhìn, có phương pháp, có tâm huyết thì nó sẽ rất.
Chương trình xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Hàng nghìn người dân Sudan đã đổ xuống đường ở thành phố Khartoum và các khu vực ngoại ô của thành phố này để kêu gọi binh lính quay trở về doanh trại và yêu cầu chuyển tiếp sang chính quyền dân sự. Những người biểu tình đã tập trung về dinh tổng thống, trụ sở mà chính quyền, quân sự kiểm soát. Họ cũng diễu hành qua các tuyến phố ở Madachi, một thị trấn cách thủ đô Khartoum khoảng 150 km về phía nam. Một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại một điểm tụ tập đông người vào đêm ngày 25 tháng 12 ở thành phố Beni, miền đông của Cộng hòa Dân chủ Congo, khiến ít nhất là 5 người thiệt mạng. Ngoài một số người thiệt mạng nói trên, còn 13 người đang được phải điều trị chấn thương tại các bệnh viện. Tại thời điểm xảy ra vụ nổ này, trong quán bar có khoảng 30 người đã tổ chức tiệc Giáng sinh. Thông báo cũng cho rằng thủ phạm thuộc các lực lượng dân chủ đồng minh ADF, lực lượng quân sự khét tiếng nhất ở khu vực này. Thưa quý vị, trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 472.000 ca nhiễm và 3.796 ca tử vong. Pháp đứng đầu thế giới với trên 100.000 ca nhiễm mới. Trong 24 giờ qua, Pháp dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm mới với 104.611 ca. Italy đứng thứ hai với 54.762 ca, tiếp theo là Mỹ 40.458 ca. Nga đứng đầu về số tử vong mới với 981 người chết trong ngày, tiếp theo là Ba Lan và Ukraine 268 ca tử vong. Nước Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới, tổng số ca nhiễm tại Mỹ đến nay là 53.026.765 người. Ấn Độ đứng thứ hai thế giới ghi nhận tổng cộng 34.781.380 ca nhiễm. Trong khi đó, Brazil xếp thứ ba với 22.234.626 ca và 618.429 ca tử vong. Châu Á là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch bệnh COVID-19 với trên 84 triệu ca nhiễm, tiếp đến là châu Âu với 83,26 triệu ca nhiễm, Bắc Mỹ ghi nhận trên 63 triệu ca nhiễm, Nam Mỹ là trên 39,44 triệu ca, tiếp đến là châu Phi gần 9,54 triệu ca và châu Đại Dương trên 454.000 ca nhiễm.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập cuối cùng trước trận bán kết lượt về AFF Cup với đội tuyển Thái Lan. Ở trận lượt đi, may mắn đã không mỉm cười với đội tuyển Việt Nam khi chúng ta để thua trắng đội bạn 2 bàn. Tại buổi tập chiều hôm qua, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các cộng sự trong ban huấn luyện đã rèn giũa rất kỹ cho các cầu thủ về đấu pháp sẽ áp dụng trong trận tái đấu với đội tuyển Thái Lan. Huấn luyện viên Park cũng luôn dặn dò các học trò khi vào sân thi đấu phải giữ vững tinh thần và cách chơi. Trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan sẽ diễn ra vào 19:30 tối nay trên sân vận động quốc gia Singapore. Ở trận bán kết lượt về AFF Cup giữa Indonesia và Singapore, hai đội nhập cuộc tương đối cởi mở. Ngay từ phút 11, tỷ số đã được mở cho Indonesia nhờ công của Ezra Walian. Những phút cuối hiệp 1, Baharudin phải rời sân sau khi nhận tấm thẻ vàng thứ hai. Trong thế chơi thiếu người, Singapore lại bất ngờ có được bàn gỡ hòa nhờ công của Song Wei-young ở phút 47. Sang hiệp 2, Ethan Fendi nhận thẻ đỏ. Singapore thi đấu với 9 cầu thủ trên sân, nhưng họ lại bất ngờ có được bàn nâng tỷ số lên 2-1. Tuy nhiên, đến phút 87, Pratama Ahan tỏa sáng khi ghi bàn gỡ hòa và đưa trận đấu vào 2 hiệp phụ. Bước vào 30 phút hiệp phụ, lợi thế hơn người và thể lực đã giúp cho Indonesia hoàn toàn áp đảo. Indonesia dễ dàng có thêm 2 bàn thắng nữa để ấn định tỷ số 4-2. Đánh bại Singapore 5-3 sau 2 lượt trận, Indonesia tiến vào chung kết AFF Cup. Ra sân trong ngày Boxing Day, Manchester City sẽ tiếp đón Leicester trên sân nhà Etihad trong khuôn khổ vòng 19 ngoại hạng Anh. Thời gian gần đây, Man City đang thể hiện một phong độ ấn tượng với 8 chiến thắng liên tiếp. Họ đang là đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng với 44 điểm sau 18 trận đấu với 14 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại.
Dự báo thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay phía Tây Bắc Bộ trời chuyển rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 14 độ, có nơi dưới 10 độ, cao nhất từ 14 đến 17 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời chuyển rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 14 độ, riêng vùng núi từ 9 đến 12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ, cao nhất từ 14 đến 17 độ, vùng núi nhiệt độ từ 12 đến 15 độ. Thời tiết thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào, trời chuyển rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ, cao nhất từ 14 đến 17 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Oanh Thùy Chi, phát thanh viên Lê Thông cùng kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự tối nay.